Chào buổi tối quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả sẽ có một ngày thứ bảy, buổi tối thứ bảy và những ngày cuối tuần ở phía trước với thật nhiều những niềm vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người Hà Nội quan tâm. Tôi là Lê Thắng và cùng với chị Đinh Trang, chúng ta sẽ nói về những vấn đề quan tâm vào thời điểm này. Gần Tết rồi, cuối năm Tết âm, vừa mới cuối năm Tết dương, bây giờ lại chuẩn bị sang cuối năm Tết âm. Điều chúng ta quan tâm lúc này là gì? Đố chị biết.
Tôi nghĩ là những buổi hẹn hò không ạ?
Đó là lý do tại sao mà tôi đem đến quyển này để giới thiệu cho chị, tặng cho chị luôn. Đó chính là cuốn 1001 bí kíp để đi tiệc cuối năm. Nghe có vẻ như là một thứ trào phúng mà thực ra đúng, bởi vì là chúng ta đang phải đối diện với rất là nhiều những cái tiệc cuối năm. Đấy, sau lưng background của chúng tôi cũng là một cái không khí mà rất nhiều những người, mỗi một bàn là một cái tiệc khác nhau. Thử hỏi chị Đinh Trang nhé, trong tuần vừa rồi chị đi bao nhiêu cái tiệc cuối năm?
Tôi điểm sơ sơ đi ạ, thì chắc khoảng tôi nghĩ là phải đến 4 đến 5 nhóm. Hẹn.
Liệt kê.
Vâng, đầu tiên là nhóm bạn cấp 2 ạ.
Okay.
Bạn đại học thì mới trưa hôm nay hẹn nhau luôn ạ. Nhóm bạn thân của chồng, nhóm đồng nghiệp cũ và nhóm MC của Đài Hà Nội ạ.
Đấy.
Tất cả mọi người thì nhóm chung đều là viện một cái cớ đấy là đi ăn cuối năm đi, tất niên đi.
Đúng
và
rồi.
Cuối năm rồi, chúng mình gặp nhau thôi.
Vâng. Và cũng có rất là nhiều câu mà chúng ta nghe rất là quen thuộc đúng không ạ? Trang, phải đi thôi, bây giờ em mà không đi là em không nể mặt anh. Bọn mình chơi với nhau cả bao nhiêu năm trời rồi, không lẽ cuối năm lại không đi với anh được một hôm, đúng không? Nhóm bạn của chúng ta chơi rất thân.
Vâng, đúng là như vậy. Thì thực ra những cái lúc này tôi, ví dụ như những cái lúc mà đang rất bận ấy ạ, thì tôi cũng có thể nói là em rất là nể anh. Thế nhưng mà thật sự là nếu mà em mà nể anh quá thì em thật sự em không biết sắp xếp như thế nào.
Đi làm cả năm rồi, thôi đi một hôm thôi, say một hôm cũng có sao đâu.
Nếu mà bây giờ em mà say thì là mai là em khỏi đi làm luôn.
Đúng là cái thời điểm này, những câu như chúng tôi vừa mới nói rất là quen thuộc. Khi mà có rất là nhiều những cái cớ khác nhau để cho chúng ta có thể tụ tập nhau cho cái tiệc cuối năm. Gọi là tiệc thì nó có vẻ hơi trang trọng, đôi khi chỉ là một cái liên hoan nhỏ nhỏ thôi. Và nó cũng có thể nằm ở rất là nhiều những cái hình thức khác nhau, đúng không ạ? Và thời điểm này là cái bữa tiệc cuối năm của các cơ quan này, công ty hay là chính các hộ gia đình cũng đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Và nhất là những ngày cuối tuần như là hôm nay là thời điểm thích hợp để tổ chức những bữa tiệc, khi mà hầu hết mọi người đều được nghỉ làm này. Thứ bảy, trưa nay đi qua các hàng quán thì tôi cũng thấy mọi người đi ăn rất là đông. Liên hoan cuối năm rõ ràng là cái gì để chúng ta quên đi những lo toan thường nhật này, và chúng ta sẽ có cái cơ hội để có thể thắt chặt tình cảm của đồng nghiệp này, của bạn bè, những người mà bạn cũ của chúng ta chẳng hạn.
Dạ vâng, đúng như anh Thắng nói đấy ạ. Trưa hôm nay tôi cũng đi ra đường và cũng cảm nhận được cái không khí ở các cái hàng quán dường như là đông hơn. Các buổi trưa thứ bảy thì thường là mọi người sẽ lựa chọn đi ra ngoài ăn hàng cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà cái dịp cuối năm này thì những cái trang trí cuối năm nó làm cho cái không khí mà mọi người ra hàng ăn nó nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Hay là ví dụ như là tối thứ năm vừa rồi ạ, bóng đá chẳng hạn, mọi người đến một cái quán và cùng nhau xem cổ vũ đá bóng, và tất cả mọi người dường như là sẽ có những cái nhóm thì coi như đấy là buổi tất niên luôn, và mọi người sẽ cùng nhau ngồi lại và với cái không khí rất là rộn ràng và hào hứng để cùng nói lại những cái chuyện của năm cũ và mọi người hướng đến một năm mới sắp tới, Tết Nguyên Đán đấy ạ.
Đúng là như vậy, và dù nó là không khí gì đi chăng nữa thì những cái bữa tiệc, những cái buổi liên hoan cuối năm cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể kết nối được với cái cộng đồng của mình, với những người bạn của mình. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đến với một cái chuẩn bị của buổi tiệc liên hoan cuối năm ở một cái khu xóm nhỏ trong một cái khu dân cư ở tại một cái tòa chung cư ở Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Tại tầng 14 khu chung cư Đại Kim, quận Hoàng Mai, không khí Tết đã ngập tràn khắp tầng. Người dân đang sinh sống tại đây thường xuyên tổ chức những buổi liên hoan ăn uống, giao lưu để tăng sự gắn kết giữa các hộ gia đình.
Này, tình hình là ngày mai tất niên thì lại đăng ký trên nhóm đông rồi đúng không? Chưa bao nhiêu nhà ấy nhỉ? Hình như thiếu 1-2 nhà đúng không?
Ừ. Ăn thì cho trẻ con ăn trước này.
Gà rán là hát của chắc đây. Thôi Huyền đi. Xong rồi có mì không?
Có, mì đi ạ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền sinh sống tại đây đã gần chục năm. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình chị đều cùng hàng xóm tham gia chuẩn bị cho buổi tất niên. Và Tết năm nay cũng không phải ngoại lệ.
Mỗi năm thì khu tầng chung cư của chúng tôi thì rất là thường xuyên tổ chức các cái buổi tụ tập để cùng chia sẻ, cùng giao lưu ăn uống với nhau. Các dịp như là tất niên này, rồi dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho các con thì đều có những cái buổi hoạt động, và mỗi gia đình thì đều có cái sự đóng góp chung với nhau. Mỗi gia đình đều được phân công phụ trách một phần công việc và cùng tổ chức.
Chỉ cần trải một tấm bạt lớn, vài nồi lẩu cùng những món ăn được các gia đình cùng nhau chuẩn bị đã biến khu vực hành lang chung của tầng trở thành một không gian tổ chức tiệc tại gia vô cùng ấm cúng.
Mỗi cái cuộc liên hoan thì đều tạo cho mỗi người tham gia cái cuộc liên hoan đấy có những cái niềm vui. Anh em hàng xóm láng giềng trong khu chung cư này ấy, thì cũng ngày càng gắn kết thêm với nhau, không chỉ trong việc liên hoan đâu mà trong những cái công việc hàng ngày ấy.
Dẫu biết rằng những buổi tất niên tại gia như thế này sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, tăng tình làng nghĩa xóm, nhưng không thể phủ nhận đằng sau những niềm vui ấy lại tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn.
Trong những buổi như này thì khi mà chị em chúng tôi bàn bạc ấy, thì cũng hết sức là lưu ý là lưu ý cái việc mà cháy nổ, an toàn phòng cháy chữa cháy ấy, thì nó gây thiệt hại rất là lớn, cho nên là phải lựa chọn cái món ăn hay là cái phương thức ăn uống thế nào để cho hợp lý nhất, và hơn cũng làm thế nào để mình chọn cái việc liên hoan ấy nó không làm gánh nặng cho các chị em.
Khi mà vào những cái dịp như này thì chúng tôi phải ra những cái thông báo để cư dân dọn dẹp vệ sinh đấy, và trong cái quá trình mà sử dụng thì chắc chắn là ăn uống thì cũng có những một số cái nhu cầu, thì lưu ý mọi người về cái an toàn phòng chống cháy nổ để làm sao mà mọi người vui xuân nhưng mà sẽ không bị những cái hậu quả lớn xảy ra đối với tòa nhà.
Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh mà phóng viên của Hà Nội 18 giờ vừa ghi lại đấy thì tôi thật sự cảm thấy rất là thân thuộc anh Thắng ạ, bởi vì là khi mà sống và lớn lên ở trong một cái tổ dân phố ấy thì tôi thấy cái hình ảnh rất quen thuộc là vào mỗi cuối năm thì bố mẹ sẽ cùng với những bác hàng xóm chuẩn bị cho những cái bữa tiệc cuối năm để cả xóm cùng ngồi quây quần lại. Và như xóm nhà tôi thì mọi người kiểu sinh hoạt với nhau rất là lâu năm và thường là sẽ không có những người hàng xóm mới nhiều mà sẽ là những cái người cư dân đấy sống với nhau lâu năm, nên là cái thường nhật đấy và những cái câu chuyện về nghề này, về cuộc sống nó nhiều năm và nó đã tạo thành một cái nếp văn hóa ở khu nhà tôi đấy.
Chính xác là như vậy, và đó cũng là cái cơ hội để cho tình hàng xóm được khăng khít nhau hơn. Một cái cuộc nói chuyện giữa cái đời sống số nhiều như hiện nay, gặp nhau trực tiếp, ôn cố tri tân, kể về những cái điều đã qua sau mỗi một năm cùng với những người mà chúng ta gắn bó với nhau ở trong một cái xóm, thì rõ ràng đây là một cái cớ rất là đặc biệt, đúng không ạ? Và đây cũng chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện để thấy được là đằng sau những bữa tiệc liên hoan luôn luôn là những cái ý nghĩa rất là tốt đẹp, gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, những cái thứ mà chúng tôi hay nói ấy, ăn thì không sao nhưng mà ăn nhậu thì nghe có vẻ như lại là một câu chuyện khác. Có rất là nhiều những cái hệ lụy khi mà chúng ta vừa mới được nhận diện ở trong cái đoạn phóng sự vừa rồi, khi mà chị Huyền chị cũng vừa mới chia sẻ là có rất là nhiều những cái nguy cơ khác nhau. Họ cũng tự ý thức được nguy cơ đầu tiên là cháy nổ này, nguy cơ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm này, và đặc biệt là cái nguy cơ liên quan đến việc đây, nhìn là thấy đấy. Rượu bất khả từ là một trong những câu mà người Việt Nam mình vẫn thường hay nói. Và nhậu nhạt cuối năm nó có nhiều hệ lụy hơn như vậy, và chúng tôi sẽ muốn nói sâu hơn về những hệ lụy liên quan đến rượu và ngộ độc rượu.
Dạ vâng, cái việc mà chúng ta uống rượu mà chúng ta thiếu đi trách nhiệm và có một chút lơ là đấy ạ. Tôi nghĩ là khi mà chúng ta trong cuộc vui mà chúng ta bị quá chén, đấy là điều rất là thường thấy đúng không ạ? Khi chúng ta uống quá nhiều thì chúng ta sẽ dần dần mất kiểm soát vào một cái thời điểm nào đó mà chúng ta sẽ không thể nghĩ tới được, khi mà rượu ngấm vào người đúng không ạ? Và chắc chắn là sẽ gây ra những cái hệ quả rất là đáng tiếc. Và tôi đã gặp rất là nhiều cái trường hợp, cũng như là trên báo đài, truyền thông cũng đã nói về cái việc mà chúng ta dùng rượu và gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông, cũng như là ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều.
Rõ ràng là khi mà chúng ta cũng đã nghiêm túc hơn trong việc là xử phạt đối với khi mà điều khiển phương tiện giao thông mà có nồng độ cồn. Nhưng mà một cái nỗi lo nữa, khi mà thậm chí là khi mà bạn không điều khiển giao thông, khi mà bạn uống rượu nhiều quá cái hàm lượng mà trong cơ thể mình có thể thải ra, thì rõ ràng chúng ta cũng có thể bị ngộ độc rượu. Đặc biệt là khi trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những cái câu chuyện mà các bạn nhìn những hình ảnh sau đây thì có thể thấy cái sự biếm họa nó diễn ra nhiều như thế nào. Methanol ở trong rượu. Đấy. Một cái hình ảnh khác, làm quả tự sướng cuối cùng. Đấy, khi mà tham gia giao thông mà uống rượu chẳng hạn cũng là một trong những cái nguy cơ rất là lớn. Hoặc là ở đây. Đây, sao nhiều vậy cha? Mua trữ từ hồi dịch, giờ pha rượu bán kiếm lời. Đây là một trong những cái câu chuyện biếm họa để cho chúng ta thấy là một cái đường dây làm rượu từ methanol cũng đã gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy và ảnh hưởng rất là xấu. Rất là nhiều những cái trường hợp ngộ độc methanol cũng đã được giới thiệu và được tuyên truyền. Thế nhưng mà chúng ta dường như vẫn thấy đây là một cái văn hóa. Và khi mà đã trở thành một cái văn hóa gọi là văn hóa uống rượu ấy, thì nhiều người cũng khó từ chối.
Vâng, đúng là cái việc mà chúng ta uống nhiều rượu mà lại bị ngộ độc ấy, thì nó vẫn là bao hàm chung trong cái việc mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đúng không ạ?
Đúng.
Cái việc mà cuối năm những cái bữa tiệc liên miên không chỉ có rượu đâu ạ, mà những cái loại thực phẩm ví dụ như là chưa được kiểm định chẳng hạn, những cái bữa tiệc mà chúng ta chọn những cái nơi mà đồ ăn nó không được đảm bảo thì chắc chắn sẽ có những cái xảy ra cái vấn đề về việc ngộ độc thực phẩm. Và tôi nghĩ đấy là cũng là một cái vấn đề mà chúng ta tôi và anh Thắng cùng nên nói và bàn luận vào trong ngày hôm nay.
Đúng là như vậy. Lý do tại sao cái tiết ngày hôm nay là ăn nhậu đấy ạ. Liên miên thì chúng tôi đã nói rồi, rất là nhiều những cái cớ khác nhau để cho người ta có thể gặp gỡ nhau vào dịp cuối năm, để nói chuyện với nhau, và gặp nói chuyện với nhau thì phải ăn rồi phải uống đấy. Và chị Trang vừa nói, khi mà chúng ta không kiểm soát được những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào thì sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy mà thậm chí rất là nguy hiểm đến tính mạng của con người nữa. Bây giờ thì bán hàng online rất là nhiều đúng không? Ví dụ như là ở đây có bán cân giò me hoặc là bán rất là nhiều thứ khác nhau. Làm sao chúng ta có thể kiểm soát được những cái sản phẩm như vậy? Tôi nghĩ là chúng ta cần phải kiểm soát rõ cái nguồn gốc của thực phẩm của mình trước khi mà mình ăn. Và tốt nhất thì là mình nên nấu. Nấu thì cũng là một cách rất là hay để thắm chặt cái tình làng nghĩa xóm, và đồng thời chúng ta cũng tận hưởng cái cảm giác nấu nướng cùng nhau.
Vâng, và nấu thì chúng ta cảm giác như chúng ta sẽ kiểm soát được cái đầu vào của thực phẩm đúng không ạ? Chúng ta sẽ tự đi mua ở những cái nơi uy tín và có cái sự kiểm định về thực phẩm nhất định. Và chắc chắn là khi mà ăn thì chúng ta sẽ cảm giác như là chúng ta sẽ được an toàn hơn là cái việc mà chúng ta ra một cái quán lạ này, một cái quán bất kỳ ở ngoài kia với cái lượng khách vào dịp cuối năm thì lại rất là đông. Và nhiều khi cửa hàng quá tải và cái việc mà họ có thể nhập những cái hàng hóa mà không rõ nguồn gốc thì rất là có khả năng xảy ra đấy ạ.
Như vậy là những cái hệ lụy từ việc ăn và uống chắc chắn cũng sẽ giúp cho các bạn cũng đã nhận diện ra được cái bức tranh phần nào mà Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay muốn giới thiệu. Có rất là nhiều những cái tiệc cuối năm khi mà cuộc vui không chỉ là cuộc vui mà đã trở thành nỗi lo. Lý do tại sao? Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau lưng tôi là một hình ảnh ở trong phòng cấp cứu do ngộ độc rượu. Câu chuyện cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Cuối năm, ai nấy như đang tham gia một cuộc đua marathon của những bữa tiệc liên hoan không hồi kết. Có người mỗi tuần phải chạy từ 2 đến 3 chặng, từ tiệc gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp. Nhưng khổ nhất vẫn là mấy màn mời rượu mà thực chất là ép uống trá hình, khiến không ít người chỉ nghe thôi đã muốn dùng mình. Hậu quả thì chẳng phải chuyện đùa, như vụ ngộ độc rượu ở Long Biên gần đây, hai người không qua khỏi. Nhiều người khác phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì uống rượu trắng không rõ nguồn gốc.
Anh chị em, người nhà, người thân báo cáo với là cơ thể tiệm tại hết rồi. Nhiệt độ là dễ lành đến chân rồi. Sắp ra đi với ông bà rồi. Nhưng mà cũng may là về đến khoa cấp cứu hồi sức của bệnh nhân Đức Giang thì đã cứu chữa tôi, đã sống lại. Tôi hết sức cảm ơn.
Chỉ 10 ngày trước, ông Thành đã bị ngộ độc rượu trong một buổi liên hoan ở quận Long Biên, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mạng sống của ông được tính bằng giây. Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hồi sức và lọc máu liên tục, ông may mắn qua khỏi và trở về nhà. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Các bác sĩ vẫn ngày đêm miệt mài cứu chữa cho những bệnh nhân khác, trong đó có không ít trường hợp nghiêm trọng. Tiệc vui thì có, nhưng hãy nhớ, cầm ly lên thì dễ, hạ hậu quả xuống khó. Nâng ly có thể vui, nhưng đừng để năm mới bắt đầu bằng một cái kết đắng.
Hôm nay mới là ngày 4 tháng 1 thôi, chúng ta đang bắt đầu một năm mới. Và như là chúng tôi vừa nói đấy, không muốn năm mới bắt đầu bằng những cái kết đắng. Và cái câu chuyện vừa rồi cũng là một trong rất nhiều những cái câu chuyện về những cái vụ ngộ độc rượu xảy ra trong những cái ngày cuối năm vừa qua và đầu năm nay đúng không ạ?
Dạ vâng, và tôi thấy rằng bây giờ có rất là nhiều cách để chúng ta vẫn có những bữa tiệc và vẫn có những niềm vui với nhau đúng không ạ? Mà không cần phải dùng đến quá nhiều rượu hay là những cái mà để chúng ta cảm giác như là cứ phải uống nhậu thì mới vui đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta vui, chúng ta có rất nhiều cách và chúng ta cũng sẽ làm cho cái bữa tiệc của chúng ta trở nên ý nghĩa và an toàn hơn rất là nhiều thưa quý vị.
Đó có thể là những bữa ăn, những buổi sum họp với nhau. Và tôi thấy rằng là vui thì cũng không cần phải say. Bởi vì thực ra khi mà bắt đầu tìm hiểu về rượu thì tôi biết được là có những người họ bị allergic, tức là họ bị phản ứng lại với lại cồn và họ không thể uống được. Nhưng mà trong cái văn hóa khi mà chúng ta, như tôi vừa nói cái câu đầu tiên trong chương trình ấy, rượu là bất khả ép, mà ép thì bất khả từ. Đấy, rõ ràng nó khiến cho chúng ta không còn đường lùi trong những cái câu chuyện như vậy nếu mà chúng ta cứ nhìn tất cả mọi thứ ở cái góc độ là văn hóa uống rượu như vậy. Cho nên là hãy trở thành những người uống rượu một cách thông minh để có thể hiểu hơn về những cái tác hại của nó, những cái hệ lụy của nó nếu chúng ta không tỉnh táo. Tôi lấy ví dụ nha, 4 bí kíp để từ chối khi uống rượu, khi bị mời quá nhiệt tình này. Trang, uống đi, cuối năm rồi, bỏ làm sao được, em mà không uống với anh là em khinh anh đấy.
Không, em mà uống nữa là em uống đến năm sau em khỏi đi làm luôn đấy. Thế thôi, em cứ chúc mừng năm mới anh trước đã.
Được duyệt. Rồi bây giờ thường là một tình huống thứ hai là tình huống mà bắt uống ép cạn ly. Này, uống đi em, cạn ly, không uống cạn là không nể anh rồi.
Không, em rất là nể anh ạ, nhưng mà em mà uống là có khi là em uống sang đến năm sau em
là bác sĩ không nể anh đâu.
Vâng, bác sĩ không nể em, nể anh luôn đấy ạ.
Có một cái tình huống nữa đó là năm mới có một lần làm ly kỷ niệm đi, anh em mình năm nay dẫn với nhau. Mời em.
Vâng, em cũng xin chúc mừng anh năm mới. Thế nhưng mà em uống thì chắc là em sợ là sang năm em lại không có đủ sức khỏe để có thể dẫn tiếp tục với anh ạ.
Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối một cách rất là khéo léo. Mà thật ra thì tôi nghĩ là trong cái giao tiếp con người, cái sự thành thật nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Có những bạn không uống được rượu, có những bạn họ cảm thấy là khi mà uống rượu vào thì họ sẽ không kiểm soát được mình nữa. Nhiều người họ bị phản ứng với rượu một cách rất là mãnh liệt, mà khi mà uống vào về nhà đối với họ là một thảm họa. Đấy là chưa kể đến câu chuyện mà uống phải rượu mà có methanol vào thì chúng ta sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy nguy hiểm, như là mình sẽ phải vào viện này. Và như là cái câu chuyện mà tôi đọc ở một cái bức thư của một người chị gửi cho em trai của mình bị ngộ độc rượu, xin được đọc cho quý vị nghe. Tôi viết những dòng này gửi đến tất cả những ai như em trai tôi. Hãy nhìn lại đằng sau cơn say, đằng sau ly rượu là tính mạng của mình, là nỗi lo sợ của con, là nỗi lo toan vất vả của vợ, mà bản lĩnh hơn để giữ gìn những gì đang có. Bệnh án ghi ngộ độc methanol, bác sĩ trực đêm gọi người nhà hỏi từng chi tiết và nói tình trạng của nó và cho tôi được rõ. Giờ đây nó nằm trong phòng bệnh vô thức như một cái cây vô tri vô giác, ăn uống bằng ống, tiểu tiện thì lót tã. Tại sao đằng sau ly rượu và cơn say thì không ai nghĩ đến nỗi lo của gia đình, nước mắt của vợ con và quan trọng hơn cả là tính mạng của chính mình? Thông điệp của chúng tôi mong muốn đưa ra đó chính là chúng ta sẽ trở thành cái người liên hoan văn minh, uống rượu văn minh hoặc là nhậu văn minh, đúng không ạ? Có những người mà không uống được rượu thì hoàn toàn có thể chọn những loại đồ uống không cồn. Đồ uống không cồn đang là một xu hướng đấy chị Trang ạ.
Đúng ạ, tôi thấy có rất là nhiều sản phẩm mới về đồ không cồn. Mà tôi thấy rằng là khi mà mọi người uống thì mọi người cũng có những cái trải nghiệm là vẫn mang đến những cái cảm giác, một phần nào đó vẫn cảm giác như là rất là ngon, ngon miệng chứ không hề kiểu thua kém những cái loại đồ uống có cồn khác. Và thực ra cái loại đấy thì nó lại rất là an toàn. Và tôi nghĩ rằng tiệc cuối năm thì mọi người có thể chọn, lựa chọn những cái đó.
Chính xác. Và thật ra tôi cũng là một người trải nghiệm nhiều loại tiệc khác nhau. Năm vừa rồi thì tôi ở châu Âu, và nguyên một mùa thu và mùa đông thì ở châu Âu, và cũng tham gia rất là nhiều buổi tiệc khác nhau. Thì tôi khám phá ra một điều là giới trẻ của một số nước ấy, bây giờ họ đã có những cái lối sống mới hơn. Tức là họ vẫn dùng đồ uống, nó có cảm giác như là bia rượu nhưng mà thực ra đó là đồ không cồn. Sau đó thì tôi có làm một cái khảo sát thì cho thấy được là cái tỷ lệ đồ uống không cồn hiện nay nó cũng đã bắt đầu khá lớn. Và tôi cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau để có thể ứng xử lại với cái cách làm sao để có thể có một bữa tiệc hoặc là một buổi liên hoan văn minh hơn. Mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, mỗi người sẽ có một cách ứng xử khác nhau đối với những cái tiệc tùng liên hoan cuối năm liên minh như vậy. Chúng tôi cũng đã làm một cuộc phỏng vấn Vox Pop với một vài những cái nhân vật, mà hãy cùng xem là họ sẽ có cách trả lời và phản ứng như thế nào ạ.
Mình tham gia khá là nhiều, một tuần thì gần như là ngày nào mình cũng sẽ tham gia. Trong những bữa tiệc như thế, mọi người ép nhau khá là nhiều và gần như là mình không thể bỏ từ chối được ấy. Dịp cuối năm ấy là những dịp mà mọi người có thể ngồi cùng nhau ôn lại những cái kỷ niệm cũng như là nhìn nhận một cái năm mà đã qua. Thì thay vì rượu bia thì chúng ta có thể chọn những cái hình thức khác, có thể dùng đồ uống khác này, tốt hơn, tốt cho sức khỏe hơn, và nhất là để đảm bảo cho sức khỏe của tất cả mọi người. Cũng như là mình sẽ có, qua đó thì mình sẽ có những cái bữa tiệc mà đáng nhớ với cả vui hơn. Chắc là mình sẽ vẫn cố gắng nhâm môi thôi. Nhâm môi mình không cần thiết phải uống nhiều, thì mình sẽ hạn chế uống ít nhất có thể. Và nếu mà tham gia giao thông thì tất nhiên là mình sẽ gọi đi Grab hoặc đi taxi để có thể tránh cái rủi ro tai nạn.
Bữa tiệc cuối năm mình nên gặp gỡ nhau và trao đổi về công việc cũng như cuộc sống. Không nên lạm dụng quá nhiều cái bia rượu để làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mình muốn thì mình phải tùy theo cái sức của mình. Ví dụ mình uống được ít thì mình có thể là uống tham gia một chút thôi. Mình cũng không nên là uống nhiều. Mình có thể có nhiều hình thức, có thể là mình uống trà hoặc là uống cà phê cũng có thể là gần gũi nhau hơn.
Hạn chế tiệc tùng được tối đa thì là giữ sức khỏe được cho cả bản thân và những người xung quanh. Không, tôi không nghĩ là chén rượu sẽ giúp mọi việc là kết nối nhau hay là vui vẻ hơn. Bởi vì là có rất là nhiều cái phương thức khác nhau để có thể giao tiếp cùng với nhau mà. Hay là khi mà uống thì các bạn cũng phải nên hạn chế. Hạn chế là để gì? Hạn chế thứ nhất là giữ sức khỏe cho cá nhân, rồi sau đấy là giữ sức khỏe cho cái việc mà tham gia giao thông này, rồi để an toàn cho đủ mọi thứ.
Nói chung là trong những cái bữa tiệc ấy thì tất nhiên là không thể thiếu rượu được. Đấy, cái đấy thì có nghĩa làm cho người ta nó hưng phấn hơn và nó sẽ rôm rả, nó vui hơn. Nhưng mà mình làm như là mình uống cho nó chừng mực, nó ấy đủ thì thôi. Hoặc là khi mà đi đến cái bữa tiệc đấy thì mình sẽ dùng các phương tiện giao thông công cộng. Không nên là khi uống rượu rồi mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông.
Vâng, có lẽ là những khán giả mà vừa trả lời phỏng vấn ấy, họ đều có những nhận thức về cái việc là chúng ta nên dùng rượu một cách an toàn và một cái lượng rất là vừa phải. Và có một số cái lưu ý cũng như là cái gợi ý, ví dụ như là những cái tiệc cuối năm của các công ty này thì chúng ta có thể khuyến khích nhân viên uống một cách vừa phải thôi ạ, và sẽ tổ chức ra rất nhiều trò chơi thay vì chúng ta nhấn mạnh vào việc là chúng ta sẽ chúc rượu nhau, đúng không ạ? Và sau tiệc thì chúng ta có thể dùng những cái phương tiện công cộng, dùng xe để xe taxi để có thể đi di chuyển một cách an toàn hơn. Và đối với những hội nhóm bạn bè trẻ trung này thì chúng ta có thể thống nhất về việc là chúng ta sẽ uống một cách có kiểm soát và ưu tiên đặt cái vấn đề sức khỏe lên hàng đầu, và tạo ra những cái hoạt động, những cái câu chuyện, những cái chia sẻ với nhau để gặp gỡ và để nói chuyện về cả một năm đã qua. Còn đối với cộng đồng cư dân thì sao ạ? Thì chúng ta cũng có thể gắn kết với nhau, như là chúng ta, anh Thắng có nói, chúng ta sẽ nấu ăn này, chúng ta có thể hoạt động văn nghệ biểu diễn để có thể chúng ta tăng tình làng nghĩa xóm, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ tăng cường cái việc truyền thông về nguy cơ tác hại từ rượu bia và những thực phẩm kém chất lượng.
Và chúng ta hoàn toàn có thể có được những cái xu hướng mới, ví dụ như là đồ uống không cồn là một xu hướng như vậy. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng nhiều về sức khỏe và thể chất của người tiêu dùng. Và theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Online Market Research thì thị trường đồ uống không cồn dự kiến sẽ đạt 2,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2035, tức là đã tăng gấp 3 lần so với năm 2023.
Những nghiên cứu mới đây cho thấy thị trường đồ uống ít cồn hoặc không cồn trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 31% vào năm 2026. Tại châu Âu, 29% người tiêu dùng đã lựa chọn mua đồ uống ít cồn và không có cồn trong năm qua, so với 37% người tiêu dùng đã mua đồ uống có cồn. Số lượng đồ uống không cồn ra mắt ở châu Âu tăng trưởng nhanh gấp 5 lần so với tổng số đồ uống có cồn ra mắt trong khu vực. Thế hệ Z và thế hệ X có chỉ số vượt trội về mức độ thâm nhập mua hàng đồ uống không chứa cồn. Xu hướng này cũng đang gia tăng trên thị trường Mỹ, Australia và New Zealand. Nguyên nhân chính là do nhận thức về tác hại của rượu bia. 53% số thanh thiếu niên từ 15 tới 17 tuổi ở Australia cho rằng đồ uống không cồn hấp dẫn với họ hơn, và hơn 1/3 trong số đó đã dùng loại đồ uống này. Tương tự, khảo sát của công ty phân tích thị trường đồ uống toàn cầu International Wine and Spirit Record cho thấy, ở Mỹ, 64% người trẻ đủ tuổi mua đồ uống có cồn đã không dùng rượu bia trong 6 tháng qua. Giới trẻ đang phải chịu nhiều áp lực hơn so với các thế hệ trước để thành công trong công việc, và việc say xỉn đi ngược lại với nỗ lực đó. Sự lên ngôi của lối sống lành mạnh với việc tham gia các hoạt động thể thao, ăn uống khoa học cũng góp phần hình thành thói quen không cồn ở giới trẻ.
Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn từ nãy giờ tôi và anh Thắng cũng đã đưa ra rất nhiều gợi ý cho quý vị khán giả về việc mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là sử dụng những sản phẩm uống, đồ uống có cồn hoặc là không cồn, đúng không ạ? Và thời điểm này là khoảng 6:23, chắc chắn khi mà quý vị thời điểm này chắc chắn sẽ có rất là nhiều người đang trên đường đi đến những bữa tiệc cuối năm, bởi vì hôm nay là một buổi tối thứ bảy rất là thích hợp cho chúng ta có thể hòa mình vào những bữa tiệc. Thế nên là quý vị nếu như mà có đang xem được
đang đi xe họ không xem được, vợ ở nhà có đang xem thì hãy nhắn tin cho
đúng
chồng
rồi. Là chúng ta sẽ nên lưu ý về những cái vấn đề luôn luôn đảm bảo sức khỏe của chúng ta lên hàng đầu, và vẫn ở đó thì vẫn sẽ có những niềm vui ở trong bữa tiệc tối ngày hôm nay, đúng không?
Tôi gợi ý cho quý vị một cái tin nhé, cái tin nhắn như thế này mà một anh ở trong hội đồng biên tập của chúng tôi có gợi ý cho tôi, đó là nếu như mà nhắn tin cho người yêu hoặc là vợ hoặc là chồng cảnh báo về cái việc là uống rượu an toàn thì hãy nhắn như thế này này: uống ít thôi, nhậu cuối năm có thể phải nằm cả đời, chấm than. Thì đó cũng là một trong những cái thông điệp mà tôi nghĩ là nó cũng vừa hài hước vừa thú vị, nhưng mà cũng đánh sâu vào cái tâm lý của chúng ta, là chúng ta đều quan tâm đến sức khỏe, đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những cái bữa tiệc ý nghĩa, nơi niềm vui được chia sẻ trọn vẹn mà không cần phải đánh đổi bằng sức khỏe hay là sự an toàn. Và xin được dành vài câu thơ con cóc thôi để gửi cho quý vị khán giả này. Cuối năm liên hoan vui hết nấc. Ôi quá tuyệt vời luôn. Đúng anh em mình đang ở trong cái tiệc cuối năm ấy. Chào chị Trang, tôi chúc chị như này nhá. Cuối năm liên hoan vui hết nấc, nhậu nhẹt tưng bừng rộn tiếng cười, nhưng nhớ giữ mình đừng quá chén, an toàn ý thức chọn niềm vui.
Dạ vâng, và tôi hy vọng rằng chủ đề của Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay sẽ là một chủ đề thú vị và khiến cho quý vị khán giả sẽ có nhiều kỷ niệm vào những cái bữa tiệc tất niên cuối năm như thế này. Và với thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại khung thời lượng của Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Và nếu mà quý vị muốn xem lại các chương trình của Đài Hà Nội thì có thể truy cập vào website hanoionline.vn, và thuận tiện hơn thì có thể tải các nền tảng số như là Facebook, YouTube, TikTok của Đài Hà Nội để có thể xem lại chương trình, hoặc là tải app Hà Nội On để có thể không bỏ lỡ bất kể chương trình nào của Đài Hà Nội ạ.
Và tối mai thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với câu chuyện của các fandom cũng như là không khí háo hức cho trận chung kết lượt về của ASEAN Cup mà chúng ta đều đang rất chờ đợi. Và nhớ tối nay, tối mai và các tối ở tương lai, dù là tối hay là ngày, cứ đi nhậu là phải có ý thức. Chúc quý vị và các bạn những ngày cuối năm thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.